không có gì hết, phải không? Rồi cho tới không có cả tứ đế, không có cả 12 nhân duyên, vân vân. Vì cái tánh không đó, cái lý không đó, nó không có một cái tên gì hết. Bởi vì nó có cái hình thức gì mà đặt tên. Bây giờ tất cả những cái phàm tục như là mắt tai mũi lưỡi thân ý, tức là sáu căn sáu trần, thập nhị nhập thập bát giới, vân vân, đó là cái thế tục, nó không phải là rồi. Như vậy thì cái lý xuất thế là tứ đế, thập nhị nhân duyên, bát nhã, vân vân, cũng là không nữa. Vì cái tánh không đó, nó không thuộc vào thế tục mà cũng không thuộc về xuất thế, phải không? Tánh không là tánh không, cho nên cái tánh không đó nó không có một cái gì là cái cố định của nó. Cho nên lớn thì nó bao trùm, mà nhỏ thì tí ti nó cũng ở trong đó. Tánh không nó không có gì gọi là chướng nhau, ngại nhau, vì nó là tánh không. Cho nên hiểu được chỗ này rồi mới thấy những cái câu của người xưa nói rất là hay, rất là thấu đáo. Đây, thiền sư Duy Tín đời Tống nói rằng: trước 30 năm tôi thấy núi sông là núi sông, sau gặp thiện tri thức chỉ dạy, tôi thấy núi sông không phải núi sông. Và sau 30 năm tôi thấy núi sông là núi sông. Trước khi đến đây nghe giảng, quý vị thấy nhà là nhà, đường là đường, người là người, cái gì cũng thật hết. Đến khi nghe giảng giải, khéo dùng trí tuệ bát nhã, thấy thân ngũ uẩn tánh là không, sự vật tánh là không, thì núi không thật là núi, sông không thật là sông. Đến 30 năm sau mới thấy núi sông là núi sông, bởi vì rõ biết sự vật tánh là không, nên tâm không còn chạy theo cảnh, không còn dùng trí tuệ bát nhã quán chiếu nữa, nên cuối cùng đã đến chỗ tâm như cảnh như, thì thấy núi sông là núi sông. Cái chỗ này nhiều người họ hay thắc mắc, nói rằng trước 30 năm tôi thấy núi sông là núi sông, rồi được nghe giảng dạy kinh điển, thì lúc đó thấy núi sông không phải là núi sông. Rồi sau 30 năm bây giờ trở lại thấy núi sông là núi sông, thì cái núi sông là núi sông buổi ban đầu và cái núi sông là núi sông buổi sau, hai cái đó khác nhau chỗ nào? Thì khoảng giữa thì mình tạm dễ hiểu, vì nghe giảng dạy lý bát nhã thì chúng ta biết các pháp duyên hợp không thiệt, không thiệt, cho nên núi sông cũng là duyên hợp, cho nên không thiệt. Như vậy quán chiếu tất cả pháp duyên hợp, tướng nó là hư giả không thiệt, quán như vậy 30 năm. 30 năm rồi thì từ không thiệt cho tới tới kết quả là sao? Thấy nó không còn gì hết mới phải. Vì sao lại trở thành núi sông là núi sông? Mình quán ban đầu nó giả lần 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 nó tan biến hết thì mới thành công chứ. Vì sao mà từ đó, từ thật thấy nó giả, rồi từ giả nó trở lại thấy thật nữa? Thì như vậy tiến ở chỗ nào? Ở đây nó đặc biệt cái chỗ khi mình chưa tu, mình mê muội, cho nên thấy sự vật cái nào cũng thiệt. Cái cây thật cái cây, con người thật con người, sự vật thật sự vật, cái gì cũng thật. Cho nên núi sông là núi sông. Nhưng khi đi sâu trong lý bát nhã mới thấy rằng tất cả các pháp duyên hợp hư dối, không có cái thể thật. Không có thể thật thì nhìn từ con người cho tới muôn vật, cái gì cũng là duyên hợp hư giả. Cho nên núi sông không phải là núi sông. Đó. Mà bây giờ quý vị đang thấy sao? Ở đây được 5-7 năm rồi thấy núi sông là gì? Không phải núi sông hay là núi sông? Nên là núi sông buổi đầu hay là núi sông buổi cuối? Đó. Đó, chỗ đó là cái chỗ phải nghiệm lý đáng. Chưa tới Trúc Lâm thì thấy núi sông là núi sông, phải không? Bây giờ tới Trúc Lâm được 5-7 năm rồi thì núi sông cũng vẫn là núi sông. Thì như vậy thì chưa tiến được bước nào hết, phải không? Như vậy đáng lẽ thì tới bây giờ là thấy núi sông không phải là núi sông, rồi 5-7 năm sau đó rồi mới núi sông là núi sông. Bởi vì hiện giờ là chúng ta đang vận dụng cái trí tuệ quán chiếu các pháp, nhìn tường tận các pháp từ cái tánh duyên hợp hư giả, biết cái tánh duyên hợp hư giả đó, cho nên thấy cái gì cũng không thiệt. Nhưng mình bây giờ tu mà làm biến quán quá, phải không? Thì nghe nói nó là giả, gật đầu giả rồi thôi. Về rồi cũng cái gì thiệt hết trơn, rồi cũng cãi nhau ầm ầm vậy thôi. Như vậy lẽ ra biết nó cái gì cũng giả, thì huynh đệ khi mà làm một việc gì khiến cho người ta hơi xích mích một chút, người ta rầy, nói thưa huynh cái này có thiệt đâu mà rầy, phải không? Nhắc cho người này nhớ, người kia nhớ, nhưng khi người ta rầy cho mình cũng quạo lại, thành hai người thiệt luôn hết, phải không? Do đó mà tu nó chậm tiến. Chứ nếu bên một người mê có một người tỉnh thì nhắc với nhau thì cái tỉnh nó nhanh lắm, nhưng mà sao người ta thích mê hơn thích tỉnh, phải không? Mê thì nó là thả trôi theo dòng, nó cứ trôi chứ khỏi cố gắng. Còn tỉnh thì phải cố gắng, phải vươn lên. Như vậy thì làm sao mà chúng ta phải như nhà Di Tính ở đây? Trước thấy núi sông là núi sông, bây giờ đi sâu vào đạo rồi thì núi sông không phải núi sông, cuối cùng thấy núi sông là núi sông. Tức là cái giai đoạn chót và giai đoạn không còn vận dụng trí quán nữa, lúc đầu mình thấy núi sông là núi sông, cho nên mình mới có cái tâm niệm núi này đẹp, núi kia xấu, sông này dài, sông kia ngắn, vân vân. Mình phân biệt đủ thứ. Nhưng mà tới cái lần sau núi sông là núi sông, là lúc đó cái tâm mình nó thuần rồi, không còn cần quán gì nữa hết, cho nên thấy núi sông là núi sông mà tâm nó không còn phân biệt, không còn chạy theo, cho nên núi sông sau là núi sông nó như như. Còn núi sông trước là núi sông dài ngắn lớn nhỏ khác nhau, phải không? Nghĩa là đoạn đầu núi sông nó khác, núi này lớn, núi kia nhỏ, núi này đẹp, núi kia xấu, sông này dài, sông kia ngắn, vân vân. Đó, núi sông trong cái phân biệt. Còn đoạn sau núi sông trong cái vô phân biệt, cho nên tâm như, tâm như thì thấy cảnh nó như núi sông là núi sông thôi, chứ không có nói đẹp nói xấu nói dài nói ngắn gì nữa. Đó là cái giai đoạn thứ ba. Ở sau Tổ Lâm Tế nói tứ liệu giảng, trong đó có thứ nhất là đoạt nhân bất đoạt cảnh, chỉ buông xả tâm vọng tưởng bên trong, không cần chiếu phá cảnh bên ngoài. Thứ hai là đoạt cảnh bất đoạt nhân, nhìn ra ngoài thấy cảnh vật có tướng mạo đều là hư giả, thể tánh là không, nên tâm không nhiễm cảnh. Thứ ba là nhân cảnh lưỡng câu đoạt, tức là cả trong và ngoài thể tánh là không, tướng duyên hợp hư giả nên tâm cảnh đều dẹp hết. Thứ tư là nhân cảnh câu bất đoạt, đến chỗ tâm cảnh như như, không còn dụng tâm quán chiếu để dẹp nữa, thì núi sông là núi sông. Đó, thì cái đoạn này dẫn thêm lời của Tổ Lâm Trế ở trong Tứ Liệu Giảng, Ngài có giải thích cái đoạn thứ nhất là đoạt nhân bất đoạt cảnh. Đoạt nhân tức là đoạt là dẹp, dẹp cái người mà không có dẹp cảnh. Dẹp người là sao? Tức là hướng về nội tâm, dẹp hết những cái vọng tưởng bên trong, chứ còn cảnh ngoài thì mặt không có dẹp, cho nên gọi là đoạt nhân bất đoạt cảnh, để thấy cái người tu từng chặng, từng giai đoạn. Giai đoạn đầu thì mình phá cái vọng tưởng, không cho nó chạy theo cảnh nữa, nên gọi là đoạt nhân trong đoạt cảnh. Qua giai đoạn thứ hai, đoạt cảnh bất đoạt nhân, tức là qua giai đoạn thứ hai này thì bên trong tạm ổn, thì mình dẹp ra bên ngoài, thấy tất cả cảnh đều là duyên hợp, là hư dối, không thật, cho nên không có để tâm chạy theo cảnh. Đó là cái phần thứ hai. Đến thứ ba là nhân cảnh lưỡng câu đoạt, tức là hợp hết, trong ngoài đều là dẹp. Ở trong thì tâm vọng tưởng, ngoài là cảnh hư dối, không có cái nào là thiệt hết, cho nên cả hai đều dẹp. Đến cái thứ tư là nhân cảnh câu bất đoạt, tức là đến chỗ này bên trong thì tâm đã lặng lẽ như như, thì cảnh bên ngoài cũng là như như, cho nên không dẹp cái nào hết. Thì như vậy Tứ Liệu Giảng này nó cũng tương tự với cái chỗ thiền sư Duy Tính đã nói ở trên. Đó là con đường tu thiền Tổ đã dạy rõ ràng, mong quý vị hiểu cho thấu đáo để áp dụng vào việc tu hành. Để kết luận bài giảng hôm nay, chúng tôi đọc bốn câu kệ của ông cư sĩ Bàn Long Quẩn: thập phương đồng tụ hội, cá cá học vô vi, thử thị tuyển Phật trường, tâm không cập đệ quy. Dịch: mười phương đồng tụ hội, mỗi mỗi học vô vi, đây là trường thi Phật, tâm không thi đậu về. Nghĩa là mười phương chúng nhóm họp, mỗi người đều học lý bất sanh bất diệt, đây là chỗ trường thi làm Phật. Người nào được tâm không thì đạo, thì là thi đạo, trở về quê hương vinh quy bái tổ. Như vậy chúng tôi đã nhiệt tình dẫn quý vị vào cửa không rồi, và chúng tôi sẽ chỉ cho quý vị ông chủ nhà hay là bản lai diện mục trong bài giảng thứ ba sắp tới. Thì như vậy cái đoạn này là đoạn mà của ông Bàn Long Quẩn, là một ông cư sĩ nổi danh ở Trung Quốc đời Đường. Ông và cả gia đình ông sanh tử một cách tự tại. Như vậy thì ông ngộ đạo rồi, ông nói rằng mười phương đồng tụ hội, mỗi mỗi học vô vi, tức là mọi người các nơi tụ hội về học vô vi, tức là học cái đạo bất sanh bất diệt, đây là trường thi Phật. Nó là cái chỗ học cái pháp bất sanh bất diệt, đó là trường thi Phật. Mà muốn đậu vào cái trường đó thì tâm không cập đệ quy, người nào có tâm không thì mới có thể thi đậu trở về. Tâm không tức là nói cho rõ là không có hai mặt. Đây tôi nhắc lại toàn bộ cho quý vị thấy, trọng tâm chữ không ở đây, hay nói cái khác thì cửa không của nhà thiền, thì nó có hai bước rõ ràng. Bước thứ nhất là tất cả tướng duyên hợp tự tánh là không. Tất cả pháp do duyên hợp tự tánh là không, đó là chúng ta y cứ cái lý nhân duyên của Phật nói trong các kinh A Hàm. Vì nhà Phật nói rõ rằng tất cả thế gian không một pháp nào tự nó hình thành được, đều do nhân duyên kết tụ mà thành. Như vậy nhân duyên kết tụ thành, đó là cái lời Phật dạy. Ở đây qua Bát Nhã thì nói cái gì nhân duyên kết tụ thành thì cái đó không có một cái thể nguyên vẹn từ buổi ban sơ, không có thể nguyên vẹn từ buổi ban sơ. Như vậy thì buổi ban sơ nó là cái gì? Buổi ban sơ là tánh không, phải không? Cái buổi ban sơ là tánh không, rồi duyên hợp nó mới giả có. Như vậy thì tất cả pháp duyên hợp, tánh nó là không, duyên hợp giả có. Thấy được như vậy là thấy được lẽ thật của muôn pháp. Như vậy thì chúng ta thấy các pháp tánh nó không, duyên hợp giả có, thì mình có bận biểu về một pháp nào không? Bận biểu không? Nó không có một cái gì. Giả sử một cái cành hoa đẹp, mình cũng biết đó là tánh không, duyên hợp giả có. Một cục đất đen thùi xấu xí cũng biết duyên hợp giả có, thì cũng không gì cái đen xấu xí của cục đất mà mình chê, không gì cái trắng đẹp của đóa hoa mà mình khen, phải không? Cái đó cũng là tướng duyên hợp giả có thôi, chứ không có một cái thật. Hiểu vậy thì đó là chúng ta đã bước vào cái lãnh vực của cái cửa không. Mà nếu đối với ngoại cảnh mà tâm không chính, kẹt, tốt, xấu, vân vân, đó là tâm không có dính mắc. Rồi đến cái không thứ hai là như Lục Tổ nói, bản lai vô nhất vật, đó là không của nội tâm. Bản thể chân tâm nó không có một cái bóng dáng nào thật ở trong đó hết. Nghĩa là nếu còn một bóng dáng thì chưa phải là bản thể chân tâm. Như vậy cái không đối với ngoại cảnh chúng ta thấy rõ là chúng ta hết dính mắc. Nội tâm không còn một bóng dáng thì đó là chúng ta được hiển bày cái chân thể hay là cái bản lai diện mục của mình. Như vậy thì tánh không để chỉ cho chúng ta dẹp hết những cái dính mắc, dẹp hết những cái che đậy ở bên trong, thì đó là đi vào tánh không. Như vậy thì tánh không, tôi nhắc lại, một là tất cả pháp biết tánh nó là không, cho nên tướng hư giả không có nên chấp. Hai là nội tâm mình bao nhiêu nghĩ suy, bao nhiêu tính toán đều là cái bóng dáng không thật. Khi những bóng dáng đó lặn hết, đó là cái thể không của nội tâm. Hai cái đó, ngoại cảnh, nội tâm đều đạt tới chỗ không, đó là học được cái đạo vô vi. Đạo vô vi tức là cái đạo giải thoát, không sanh không diệt. Như vậy là chúng ta bước vào cửa không. Bây giờ nói qua bài thứ ba là chỉ ông chủ.